Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương, với thông điệp điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 26 của phần 2. Yêu thương không thể có sự giả dối. Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này. Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế từ nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao, mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo? Gia Cơ đoạn 2 câu 5 và câu 6. Chúng ta tạm rời Corinto nhất một lát để nhận lấy lợi ích từ những sự dạy dỗ rất thực tế về tình yêu trong bức thư của Gia Cơ. Trong khúc kinh thánh này, nhà lãnh đạo của hội thánh đầu tiên đã quở trách các tín hữu vì họ khinh dễ những người đã được Chúa lựa chọn và làm cho giàu có trong đức tin. Bạn có thể hình dung ra điều gì tệ hại hơn đối với những người nắm giữ niềm tin trong Chúa Giêsu Christ mà lại khinh dễ những kẻ đã được Đức Chúa Trời tôn trọng không? Gia Cơ đang nói về việc các tín hữu đã làm điều đó. Với những lời mỉa mai thú vị, Gia Cơ đi đến việc chỉ ra rằng chính những kẻ mà các tín hữu đang luồn cuối đối xử cách trọng vọng thực tế lại là những người đã có lần gây khó khăn cho họ. Trước đó một vài câu, Gia Cơ đã nói: anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta thì chớ có tay vị người nào. Tôi nghĩ thật là có ý nghĩa khi Gia Cơ sử dụng danh đầy đủ của Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa nhắc nhở chúng ta nhớ rằng Ngài là Chúa của tất cả mọi người. Giêsu cho chúng ta biết Ngài là đấng cứu thế đã đến và chịu chết cho mọi người. Christ nhắc nhở rằng Ngài là đấng Messiah, là đấng được sai đến, đấng từ trời cao vinh hiển đến vì tất cả loài người. Những ai muốn nắm giữ niềm tin vào Đức Chúa Trời phải có cái nhìn toàn diện về chính Ngài. Nếu Ngài là Chúa của mọi người, thì làm thế nào tôi lại dám phân biệt đối xử với những kẻ đang ở dưới sự tế trị của Ngài? Nếu Chúa Giêsu đã chết vì mọi người, thì tôi làm sao lại có thể có ý kiến khác hơn ý của Chúa Giêsu về một người khi chính Ngài đã chết cho người đó? Và nếu Đức Chúa Trời đã gửi đấng Christ vào trần gian với toàn nhân loại trong tâm trí Ngài, thì tôi làm sao có khả năng quyết định ai là người quan trọng hơn người khác khi chính Đức Chúa Trời lúc sai con Ngài đã nói rằng tất cả mọi người đều như nhau? Minh họa của Gia Cơ ở đây cho thấy sự thành kiến và sự phân biệt đối xử, nhưng nó cũng minh họa về sự giả dối nữa. Hãy chú ý Gia Cơ đoạn 2 câu 4: thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Từ phân biệt ra được sử dụng ở chỗ khác trong sách Gia Cơ dịch là bị gió động hay nghi ngờ. Và nhóm từ tự mình anh em có thể được dịch tương đương với trong chính anh em. Nhiều nhà giải kinh tin rằng nó cũng có nghĩa là anh em đang bị gió động và nghi ngờ trong chính mọi tấm lòng của anh em. Hãy suy nghĩ theo cách đó trong chốc lát. Gia Cơ dường như muốn hỏi chúng ta rằng nếu anh em thấy mình chú trọng đến những người anh em thích và lảng tránh những người anh em không thích, cùng lúc đó là tuyên xưng mình là người đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Christ, thì chẳng phải anh em thực sự đang bị lay động trong lòng mình sao? Chẳng phải anh em đang có sự mâu thuẫn trong đời sống sao? Bằng cách nào hành động và thái độ của bạn tương phản với niềm tin Cơ Đốc của mình? Bạn điều chỉnh lối sống mình thế nào để phản ánh tốt hơn đời sống có đức tin và tình yêu? Thưa quý thính giả, chương 26 của phần 2 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 27 của phần 2 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Giêsu Nguồn Chân Lý do ca sĩ Lưu Chí Vĩ trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu ngôn chân lý, vì yêu thương thế nhân, lìa ngôi cao giáng trần, cứu bao người thoát khỏi lầm than. Chúa Giê-xu đã đến, Ngài ban cho phước hạnh, bình an trong chính Ngài, vì Ngài là nguồn yêu thương, nguồn chân lý. Sự sống chính danh Giê-xu, biết bao người đã đến với Ngài, biết bao người bình an nơi Cha, rồi vang đến khắp nơi trần gian, lời chúc phán đến cho lòng ta, hãy đến bên Cha. Dành cho ta mỗi ngày, cùng đi trong ý Ngài, Chúa đưa đường ta đến bình an. Dẫu cuộc đời gian khó, Ngài ban cho vững vàng, bình an trong chính Ngài, vì Ngài là nguồn yêu thương, nguồn chân lý. Nguồn sự sống chính danh Giê-xu, biết bao người đã đến với Ngài, biết bao người bình an nơi Cha, rồi vang đến khắp nơi trần gian, lời chúc phán đến cho lòng ta, hãy đến bên Cha yêu thương con giờ này. Đường đi dành cho ta mỗi ngày, cùng đi trong ý Ngài, Chúa đưa đường ta đến bình an. Dẫu cuộc đời gian khó, Ngài ban cho vững vàng, bình an trong chính Ngài, vì Ngài là nguồn yêu thương, nguồn chân lý. Sự sống chính danh Giê-xu, biết bao người đã đến với Ngài, biết bao người bình an nơi Cha, rồi vang đến khắp nơi trần gian, lời chúc phán đến cho lòng ta, hãy đến bên Cha yêu thương con giờ này. Ngài là đường đi đến chốn an vui mỗi ngày, lòng mừng hát ca bước bên Giê-xu. Ngài là tình yêu thương, nguồn chân lý cho đời ta. Này bạn thân ơi, hãy mau bước đến cùng Cha. Nguồn chân lý chính danh Giê-xu, nguồn sự sống chính danh Giê-xu, biết bao người đã đến với Ngài, biết bao người bình an nơi Cha, rồi vang đến khắp nơi trần gian, lời chúc phán đến cho lòng ta, hãy đến bên Cha yêu thương con giờ này, hãy đến bên Cha. Giờ nơi